Vậy là LC đã không níu được Ca quay trở về với Hà Nội của cô. LC đã bỏ đi khi Ca cần cô nhất và để một người phụ nữ khác chìa tay cho anh khi anh bị lún xuống hố sâu. Người phụ nữ ấy đã làm cho Ca cái điều mà LC đã không làm nổi hồi ấy và quá muộn để làm bây giờ. Những lời kết của chương 7 phần 3 thật quá xót xa. Liệu cuộc sống của LC sẽ tiếp tục như thế nào đây? Cô có níu kéo Ca không? Hay với bản chất của một cô gái kiêu hãnh, cô sẽ tiếp tục sống trong cuộc chiến giữa trái tim và lý trí của mình, và còn cả cuộc sống thực với cơm áo gạo tiền ngoài kia nữa chứ? Mời các bạn tiếp tục đến với Tìm trong nỗi nhớ của tác giả Lê Ngọc Mai trong chuyên mục sách khuya ngày hôm nay nhé! Chương 7, phần 4. Bây giờ, bà Thơm không còn được hài lòng như lúc đầu về công việc bán hoa của tôi. Vài lần tạt qua kiểm tra bất ngờ, bà kêu tôi bán hàng mà đầu óc cứ ở trên mây trên gió. Đã thế mặt mũi lại còn khó đăm đăm, chẳng thấy cười được cái nào. Chắc là vì đã sẵn bực mình, nên hôm ấy chỉ mất một ít tiền mà cơn tức giận của bà Thơm bùng lên thật dữ dội. Tại sao lại mất tiền, thì mãi đến bây giờ tôi cũng không hiểu được. Có lẽ tại vì hôm ấy tự dưng có quá nhiều người vào mua hoa hồng nhung. Những bông hoa quái ác ấy, nó cứ bắt tôi nhớ đến những kỷ niệm mà tôi muốn quên đi. Có nhiều lúc trao hoa cho khách, tôi phải nhìn đi chỗ khác để giấu đôi mắt mờ lệ của mình. Cả buổi tôi không sao tập trung tư tưởng nổi vào chuyện bán hàng, đầu óc lộn xộn toàn những hình ảnh xa xưa. Đến lúc ra về, tôi lại còn đãng trí không kiểm tra lại tiền trước lúc giao cho bà chủ. Cán bộ phòng tài vụ không cần đến 5 phút đã phát hiện ra ngay là tài sản của mình bị hao hụt. Cả dãy phố thì không cần đến 2 phút sau đã biết tôi là đứa tắt mắt. Tôi hốt hoảng xin đền tiền ngay lập tức, nhưng bà chủ không chịu hạ giọng đi cho. Máy bà đã mở ra rồi, bà phải tiếp tục xả cho hết cỡ. Nào là mặt mũi thì trí thức mà hóa ra cũng giở trò ăn cắp vặt thế à. Nào là nếu thiếu thì xin, tôi cũng thí cho. Chỗ tiền ấy với tôi chẳng đáng gì, nhưng tôi ghét là ghét cái thói gian lận. Cuối cùng, bà chủ tuyên bố là nể cô tôi lắm, nên bà cho tôi làm tiếp. Nhưng bà mà còn bắt quả tang được lần nữa thì cứ tự động mà xéo đi. Biết mình chẳng đủ sức xen vào khi đại bác còn đang gầm rú, tôi đợi cho bà chủ nói xong rồi xỉa tiền túi ra trả bà và bảo là tôi thôi việc. Lại sĩ à? Bà chủ cười khẩy. Sĩ thì thiệt thân, chứ tôi thì cần đếch gì cô. Tôi chỉ cần hô một tiếng là khối đứa nhảy bổ vào chỗ này ngay. Về khoản này thì bà Thơm nói đúng. Chưa đầy một tuần sau khi tôi thôi việc, đã có một cô gái khác đến bán hàng cho bà thay tôi. Tôi biết cô gái ấy, cô ấy cũng là giảng viên trường tôi dạy ở khoa bên cạnh. Thôi bán hoa cho bà Thơm, tôi lại phải ăn vào tiền bán đồ mang ở Nga về. Vẫn biết là phải đi tìm việc làm thêm khác mới sống được, nhưng bây giờ tôi không còn nhiệt tình như trước nữa nên cứ lần trần. Và lại tình hình của tôi ở trường ngày càng tồi tệ, nên tôi không còn lòng dạ nào nghĩ đến chuyện làm thêm nữa. Ông tổ trưởng bộ môn vẫn chưa cho tôi dạy thử giờ nào. Ông không nói rõ vì lý do gì, chỉ bảo cứ từ từ, rồi lúc nào tiện thì ông sẽ sắp xếp. Đề tài khoa học của bộ môn, tôi cũng không được tham gia vì là người mới, chưa có kinh nghiệm thực tế Việt Nam. Bù lại tôi được phong chức tổ phó công đoàn. Mỗi lần công đoàn cấp trên triệu tập họp thì tôi được đại diện cho công đoàn bộ môn đi họp. Thỉnh thoảng ông tổ trưởng cũng an ủi tư cách giảng viên đại học của tôi, cho tôi tiếp xúc với sinh viên bằng cách đi coi thi hộ người này người nọ. Nếu không có chị Vi Thương Hại nói cho tôi biết thì tôi cũng không hình dung được tình hình của mình trầm trọng đến mức nào. Hóa ra khoa này hiện không hề có nhu cầu về chuyên môn của tôi. Bộ môn của tôi lúc trước đã thừa người, trên trường cứ ấn tôi xuống khoa đành phải nhận. Số giờ dạy của bộ môn so với số giáo viên vốn đã ít, nên tổ trưởng bộ môn chẳng muốn san thêm ra cho một người mới về chưa có kinh nghiệm làm gì. Với lại bộ môn không muốn mất công giao việc cho tôi, vì ai cũng nghĩ rằng tôi chỉ làm hợp đồng một thời gian rồi chán sẽ bỏ đi, chứ chẳng có hy vọng gì được vào biên chế. Ở khoa còn có vài người đang ngồi đợi biên chế từ mấy năm nay, toàn là những ngành khoa cần cả, nên trường bắt nhận tôi làm hợp đồng thì khoa chịu, chứ vào biên chế thì còn lâu. Chưa kể đến chuyện tôi còn can tội mang bằng cấp cao ở nước ngoài về, điều này khiến cho một số người trong khoa đâm ra cảnh giác về những tham vọng xấu của tôi. Chị Vi còn chưa biết là chỗ dựa duy nhất của tôi ở cấp trường cũng đã mất. Từ sau khi xảy ra sự cố bán hoa để mất tiền với bà Thơm, tôi không còn hy vọng gì được bà phù trợ cho việc vào biên chế. Tóm lại, tôi không còn hy vọng nào ở trường này cả. Mẹ Ca bất ngờ đến tìm tôi vào lúc tôi đang ở trong tình trạng nửa thất nghiệp. Không phải đi học công đoàn, không có kỳ thi nào để coi thi, cũng chán chẳng muốn đi dự giờ của ai nữa cả. Hoạt động của tôi ở trường hạn chế ở các buổi họp khoa và bộ môn, cộng với việc đi lĩnh vài đồng lương còm mỗi tháng một lần. Tôi không kể với mẹ ca về những chuyện ấy, vì tuy bà hỏi thăm công việc của tôi, nhưng tôi có cảm giác rất rõ rằng bà đến vì một chuyện khác. Loanh quanh một hồi, bà hỏi tôi có biết thêm gì về tình hình của ca ở Ba Lan không? Tôi thấy cũng chẳng cần giấu giếm nên bèn nói thẳng ra rằng tôi biết anh dạo này làm ăn đã khá hơn nhiều và anh đã gặp một người phụ nữ khác. Tôi tránh không nói đến chuyện ca sống cùng người đó, nhưng mẹ anh đã biết hết. Bà bảo rằng không bao giờ bà chấp nhận cho con trai bà sống với cái loại gái bỏ chồng như vậy. Rằng thằng ca nó chẳng yêu gì con đó, nó có thèm đả động đến chuyện cưới xin gì đâu. Cuối cùng, bà khóc và nói tôi là niềm hy vọng duy nhất của bà. Chỉ có tôi mới kéo con trai bà ra khỏi nanh vuốt của cái con kia được. Rồi bà đưa cho tôi địa chỉ của ca ở Ba Lan và gần như van xin tôi viết thư gọi anh về. Cháu viết thư thì có ích gì đâu. Tôi bảo, địa chỉ của cháu không hề thay đổi. Nếu anh ấy muốn thì anh ấy đã viết cho cháu rồi. Anh ấy đã có sự lựa chọn khác. Cháu không muốn xen vào nữa. Mẹ ca kêu lên. Nó không dám viết cho con vì nó đã chót xa chân nên sợ con không tha thứ. Nếu nó biết là con vẫn chờ đợi thì chắc chắn nó sẽ bỏ tất cả để về. Khi rời Moscow, tôi cũng đã tưởng rằng anh sẽ phải vứt bỏ tất cả để về theo tôi. Bây giờ, tôi không còn niềm tin ấy nữa. Tờ giấy ghi địa chỉ của ca mà mẹ anh đưa cho tôi nhét vào ngăn kéo. Nó nằm yên trong đó 3 tuần. 3 tuần sau, tôi mở ngăn kéo ra nhìn, tự hỏi mình có nên viết thư cho ca không? Không phải để gọi anh về, mà chỉ để chúc mừng sinh nhật anh thôi. Vì hơn nửa tháng nữa, anh sẽ tròn 29 tuổi. Đấu tranh tư tưởng một hồi, tôi lại cất mảnh giấy vào ngăn kéo. Ngày sinh nhật ca, buổi sáng, tôi tỉnh dậy trong giường với ý nghĩ rằng giờ này, người phụ nữ ấy chắc đang chúc mừng anh với một cái hôn dài như tôi vẫn thường làm trong những dịp sinh nhật trước của anh. Chị ấy có biết rõ thị hiếu của ca để chọn cho anh đúng món quà mà anh thích. Tối nay anh có mời bạn bè hay chỉ muốn ở nhà một mình với chị như năm xưa anh vẫn thích làm như vậy với tôi? Anh đã quên hẳn tôi rồi, hay ít nhất cũng nghĩ rằng tôi đã quên anh. Không chịu đựng nổi ý nghĩ ấy, tôi làm một việc điên rồ là mở ngăn kéo, lấy tờ giấy ghi địa chỉ của ca và chạy bổ ra bưu điện. Tôi gửi đi một bức điện dài, bắt đầu bằng dòng chữ: chúc mừng sinh nhật lần thứ 29. Tôi không ký tên vào bức điện, sợ rằng nếu nó rơi vào tay người khác, thì cái tên tôi có thể làm hỏng mất ngày vui của anh. Và lại cần gì phải ký tên, nếu ca còn nhớ tôi, anh sẽ hiểu bức điện từ Hà Nội này là do ai gửi. Rõ ràng ca đã dứt khoát quên tôi, bức điện này cũng chung số phận với những bức thư mà tôi gửi cho anh hồi trước, không hề có một hồi âm. Cần phải sống, tôi tự nhủ mình như vậy. Nói cụ thể hơn là cần phải kiếm tiền. Tôi vừa có một hướng mới do chị Vi mách cho. Chị chuẩn bị đi thực tập nước ngoài nên bỏ việc làm thêm ở một sạp bán báo. Chị xu tôi đến xin làm thay chị. Chủ sạp đang tìm người. Tưởng chủ sạp là ai xa lạ, hóa ra lại là một cặp vợ chồng làm việc ở trường tôi. Bà làm phòng hành chính, ông làm phòng đào tạo. Tôi không quen nhưng thỉnh thoảng có gặp ở trường. Tôi đến ngay sau khi chị Vi thôi việc. Thế mà chỗ làm đã có người khác. Ít ra đó cũng là điều mà bà chủ sạp trả lời tôi. Giọng bà lạnh lùng và khó chịu đến nỗi tôi đâm ngờ rằng chưa chắc đã có người vào, mà lý do chính khiến bà chủ không muốn nhận tôi là vì tôi đã mang tiếng xấu. Ai chứ bà Thơm thì chẳng thể giữ mồm giữ miệng được. Tôi hiểu rằng từ nay đi kiếm việc thì nên tránh dân cùng trường ra cho đỡ mất thời giờ. Giữa lúc tôi đang buồn thì TH từ Pháp về Hà Nội chơi. Cô vừa mới lấy chồng xong nên đem chú rể về trình diện. Chẳng báo trước gì hết, TH đến nhà tôi một cách rất bất ngờ. Đến một mình, không mang theo chồng để hàn huyên cho thoải mái. Tôi mừng đến phát khóc lên. Câu đầu tiên của TH là hỏi thăm ca và thắc mắc sao chúng tôi đợi gì mà mãi không chịu cưới. Cô sững sờ khi biết rằng ca chưa về nước. Tôi và anh đã cắt đứt rồi. TH muốn hỏi thêm, nhưng tôi kiên quyết nói sang chuyện khác nên cô đành chịu. Cô bèn hỏi đến chuyện việc làm. Tôi bảo bây giờ tôi làm hợp đồng ở trường D, đang đợi biên chế. Có đủ sống không? TH hỏi. Thì cũng như người khác thôi, tôi trả lời và lại muốn đổi đề tài, nói đến chuyện đám bạn cũ. Nhưng lần này TH nhất định không bỏ cuộc. Có chuyện gì thế? TH hỏi. Chẳng có chuyện gì đâu, tôi chối. Mày đừng có giấu tao, nhìn mặt mày là tao biết. Hồi trước có chuyện gì mày cũng kể cho tao hết cả. Mày không coi tao là bạn nữa à? TH nói dỗi. Thực ra cũng không có gì quan trọng cả, nói nó mất vui đi. Tôi lúng túng. Kể cho tao nghe đi, xem tao có giúp gì được mày không? TH nài nỉ. Nhìn về mặt lo lắng của TH, đột nhiên tôi không kìm được, khóc nức lên. Ở đây tao không có gì hết cả, tình không, tiền không, sự nghiệp không, tao không còn biết sống để làm gì nữa hết ạ. Rồi tôi kể hết mọi chuyện cho TH nghe, từ chuyện tôi đi xin việc, đến chuyện tôi bán hoa để mất tiền, rồi tình hình bi đát của tôi ở trường hiện nay. Nước mắt TH ứa ra, cô bảo, tao không thể để mặc mày như thế này được, tao sẽ kéo mày ra khỏi đây, mày có muốn quay lại Moscow với Ca không? Không, tôi kêu lên, tao biết làm gì ở Moscow bây giờ, mà Ca cũng không còn ở Moscow nữa. Thế thì sang Pháp với tao đi, TH bảo, tao sẽ nói Pascal tìm cho mày một học bổng sang Pháp học. Nhưng tao bảo về luận án ở Nga rồi, còn học gì nữa? Có bằng Nga rồi thì học lấy thêm bằng Pháp có sao đâu. Học học nữa học mãi, mày chưa đến 28 tuổi, đi học là quá phải. Sang Paris mà xem, tao quen mấy bác người Việt mình, gần 60 tuổi rồi mà vẫn còn được cơ quan cử đi Pháp học. Học xong về nước thì vừa đến tuổi về hưu. Đi học bây giờ là cái nghề hữu ích nhất của tri thức mình xe ạ. Mày cứ sang Pháp một thời gian thay đổi không khí, không phải lo nghĩ kiếm sống mà lại được học thêm, tiếp xúc với giới khoa học bên đó cũng hay lắm chứ. Rồi tương lai thế nào thì tính sau. Tôi đưa cho TH toàn bộ hồ sơ khoa học của tôi để vợ chồng cô đi liên hệ xin học bổng. TH trở lại Paris, tôi bắt đầu đi học tiếng Pháp cấp tốc. Cũng may không phải bập bẹ từ đầu vì tôi đã từng học tiếng Pháp trong những năm đại học ở Nga. 4 tháng sau, tôi nhận được thư của cô bạn cùng với những giấy tờ để tôi sang Pháp làm luận án tiến sĩ. Tao rất muốn mày sang đây sớm, nhưng vì mày khác ngành bọn tao nên hơi khó liên hệ, mãi vừa đây mới có trường trả lời đồng ý nhận, nhưng lại ở thành phố khác chứ không phải ở Paris. Kể cũng buồn, vì bọn mình sẽ không được ở gần nhau, nhưng tạm thời mày cứ sang Pháp đi, rồi sau đó nếu muốn chuyển lên Paris thì chắc cũng có cách. TH viết, 1 năm rưỡi sau ngày về nước, tôi lại rời Hà Nội ra đi, chẳng có gì luyến tiếc khi bỏ hợp đồng ở trường D, chỉ thương bố đã bắt đầu già yếu, giờ lại sống lủi thủi một mình ở Hà Nội. Nhưng bố tôi thì có vẻ thanh thản hơn, cụ nói giống hệt TH. Còn cứ đi một thời gian cho thay đổi không khí, lúc này ở nhà, làm việc chưa thuận lợi thì tranh thủ đi học thêm cũng tốt, ít nữa về có thể tình hình sẽ sáng sủa hơn. Rồi cụ nói thêm, đừng lo cho bố, thằng D cũng sắp về rồi. D, em trai tôi đang ở Đức, quãng nửa năm nữa học xong nó sẽ trở về, đó là điều an ủi duy nhất của tôi. Trước hôm đi, tôi đến chào bố mẹ Ca. Con bỏ thằng Ca thật đấy à? Mẹ anh hỏi, hệt như ngày nào anh hỏi tôi ở Moscow. Nước mắt tôi trào ra, tôi nghẹn ngào nói, nếu anh về Hà Nội, bác nói anh tha lỗi cho cháu. Thế là lại Nội Bài, 1 năm rưỡi trước, khi tôi từ Nga trở về xuống đến đây, tôi cứ nghĩ rằng tôi sẽ quay lại sân bay này để đón Ca. Bây giờ tôi đến để lại ra đi, tương lai sẽ ra sao tôi cũng chưa biết. Trong vali tôi có đủ giấy tờ ghi rõ rằng tôi đến trường để làm luận án tiến sĩ 3 năm. Trong tay tôi có tấm vé máy bay ghi rõ nơi đến, sân bay Charles de Gaulle, Paris. Vậy mà tôi bước lên máy bay như một người ngơ ngẩn, không biết mình đang làm gì, không biết mình đang đi đâu.
Chẳng vấn thiên lý tại nơi lì Hồng vô sáng
成一个完全不属于真正